Chuyên đề khai thị đánh giá các phương pháp tứ trì, so sánh trì giác niệm Phật và quán tưởng thật tướng. Khai thị số 1: đánh giá các phương pháp tu trì, so sánh phương pháp trì giác niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Pháp trì danh là pháp thích ứng căn cơ nhất trong đời mạt pháp. Ngài Thiện Đạo tuy sớ dạy quán kinh, nhưng thực ra Ngài trọng nhất hành trì danh. Chẳng thấy đoạn văn Ngài viết: chúng sanh đời mạt pháp thần thức chung chinh, tâm thô cảnh tế, quán khó thành tựu. Đại Thánh Bi Mẫn riêng khuyên chuyên trì danh hiệu, bởi xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được vãng sanh hay sao? Tuy có 16 hạnh pháp quán, nhưng hành giả tu tập phải hành từ pháp dễ tu trước, hoặc là quán tướng bạch hào của Như Lai, hoặc quán tượng pháp tập quán thứ 13. Đến phần quán chính phẩm, chẳng qua là để cho người ta biết nhân trước và quả sau của hành nhân vãng sanh mà thôi. Chỉ mong hiểu rõ là được rồi, thật ra không cần phải quán riêng phép này. Quán về mặt lý không thể không biết, nhưng về mặt sự phải từ từ hành. Nếu không hiểu rõ lý, quán cảnh chẳng rành, dùng cái tâm tháo động bộc chộp để tu, rất có thể khởi lên ma sự. Khi quán cảnh hiện tiền, nếu tâm lầm lạc nảy sanh ý niệm vui sướng, thì cũng do vui sướng mà thành chướng, rất có thể bị lui sụp cũng tu tập từ trước. Do vậy Kinh Lăng Nghiêm nói: chẳng khởi tâm tưởng là thanh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu tưởng là thanh cảnh bèn vướng vào các tà. Mong ông nhất tâm trì danh, bởi đây là hạnh ngang phần ổn thỏa thích đáng. Để đến khi tâm đã quy nhất, tình cảnh sẽ tự hiện tiền. Tùy tự ý tâm muội là hạnh cùng tu của ba căn thượng trung hạ. Người niệm Phật tuy chẳng chuyên lấy pháp ấy làm chủ, nhưng cũng không thể không biết. Biết pháp này thì tâm Bồ Đề niệm Phật càng thêm thù thắng. Bởi biết đi đứng nằm ngồi, ăn uống nói năng, không lúc nào chẳng phải là lúc tự lợi lời tha, nhưng cần phải từ không làm các điều ác, vâng làm các điều lành, ăn chay kiên giết mà khởi sự, thì mới là người thật sự niệm Phật vậy. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tăng Hoàng Chánh Biên quyển 2, thư trả lời cư sĩ Hoàng Ngọc Như ở Sùng Minh. Khai thị số 2. Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa phương pháp trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Niệm Phật cần phải nhiếp tâm, khiến cho tập niệm không do đâu khởi lên được. Nếu muốn nhiếp tâm thì hãy nên lắng nghe. Nếu nghe từng câu từng chữ cho rõ ràng, thì tự nhiên tâm sẽ chẳng đến nỗi tán loạn quá mức. Dẫu không quán tưởng mà cũng giống như đang nhập quán. Nếu chẳng thể nhiếp tâm được thì quán cảnh chẳng rõ ràng, lý tánh chẳng rành rẽ, lầm lạc muốn được sanh trong thượng phẩm, mặc theo ý mình quán tưởng sẽ bị ma dữ phát cuồng nhiều lắm. Hà cứ phải quán tưởng thì mới có thể vãng sanh thượng phẩm được ư? Niệm Phật đến mức nhất tâm, kèm thêm đại bồ đề tâm, lại còn tự hành dạy người hành rộng rãi lục độ, ai mà chẳng đến được thượng phẩm? Nhưng lấy quán tưởng làm nhân cho thượng phẩm thì cũng là một cách nói từ xưa đến giờ dành riêng cho một hàng căn tánh nào đó. Chứ nhiếp tâm niệm Phật là đạo để căn cơ thường trung hạ cùng tu, lợi ích đạt được sẽ tùy theo căn tánh và sự tu tập của từng người mà chia ra lớn nhỏ. Nếu quán tưởng mà chẳng hiểu biết nguyên do, thì quyết chớ nên mù quáng tu tập, vì có thể bị ma dựa. Nếu ông có thể nhất tâm niệm Phật, há ông chẳng được sinh trong thượng phẩm ư? Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 3, thư trả lời của sĩ Lý Cát Nhân. Khai thị số 3. Ông chỉ nhất tâm niệm Phật mà thôi, hả nên đầm lạc muốn vối cao pháp nhị công viên thông của Quán Thế Âm Đại Sĩ. Ông phải biết pháp phản văn của Đại Sĩ hoàn toàn chẳng phải là nghĩa âm thanh, mà là nghĩa nơi tánh nghe. Vì thế nói phản văn văn tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Tạm dịch: xoay cái nghe để nghe nơi tự tánh, tánh thành vô thượng đạo. Có âm thanh hay không đều nghe được cả. Nếu theo như ông nói thì ắt phải có âm thanh mới nghe được. Chúng ta niệm Phật lắng nghe theo âm thanh niệm Phật ấy cũng là mang hơi hướng phản văn. Đừng tự giữ lấy pháp viên thông mà hãy duy nhất lấy vạn sanh đầm điều mong mỏi của chính mình thì sẽ có ích, không bị tổn hại. Nếu không, giờ hướng theo sự suy lại nghe nơi tánh nghe, tâm bị chi trẻ bởi thối phân biệt pháp môn cao thấp, thì vô lượng vô biên lợi ích chân thực sẽ bị đoạn hết bởi thói biết nhiều bằng lắm ấy. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tạm Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Hà Huệ Chiêu, lá thư số 1. Khai thị số 4. Tổ sư Ứng Quang khai thị giữa pháp môn Tịnh Độ và người đọc kinh Kim Cang. Đối với chữ niệm trong niệm Phật, muôn phần trở nên thêm chữ khẩu. Có rất nhiều người viết là niệm đến mức ý nghĩa đến tột cùng. Một pháp chỉ danh niệm Phật lời khắp ba căn, còn quán tưởng thì chỉ có người thấu hiểu pháp môn tâm địa mới tu tập được. Nếu không, chắc sẽ đến nỗi khởi lên các ma sự. Chỉ danh niệm Phật lại thêm lắng tai nghe kỹ là ổn thỏa thích đáng nhất. Bất luận thượng trung hạ căn đều có lợi ích, đều không bị khuyết điểm. Ông thích niệm kinh Kim Cang, hãy nên đem công đức ấy hồi hướng vãng sanh, thì đấy chính là chữ hành cho tịnh độ. Nhưng tịnh độ ngũ kinh công đức cũng chẳng kém gì kinh Kim Cang. Đối với những kinh sách đã gửi, hãy nên đọc kỹ lời tựa do quan viết, sẽ có thể hiểu rõ được ý nghĩa chánh yếu. Tiếp đó lắng lòng cùng kính đọc thì sẽ đích thân đạt được vô biên lợi ích. Trích dẫn Ân Hoàng Pháp Sư Văn Sao Tam Biên quyển 3, thư trả lời cư sĩ Đường Thủy Nham. Khai thị số 5. Tổ sư Ứng Quang so sánh giữa bốn pháp niệm Phật: chỉ danh niệm Phật, thật tướng niệm Phật, quán tượng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật. Một pháp niệm Phật chính là pháp môn tổng trì lời Phật dạy. Nhưng có người chuyên niệm tự Phật, có người chuyên niệm tha Phật, hoặc niệm tự Phật lẫn tha Phật bất đồng. Kẻ chuyên niệm tự Phật là như thân cứu sâu xa thật tướng chân vất kinh đến mức cùng tận để mong ngộ chân, dùng trí chưa bất nhã để thấu hiểu trọn vẹn đương thể của hết thảy các pháp: ngũ ấm, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, thất đại, vân vân, toàn là không. Đích thân thấy được tánh chứng như mụ nhiệm vốn sẵn có, hoặc như thiền tông khai những câu thoại đầu như người niệm Phật là ai, vân vân, để mong đích thân thấy được bản lai diện mục trước khi được cha mẹ sinh ra. Trong bốn loại niệm Phật, cách này được gọi là thật tướng niệm Phật. Chuyên niệm tha Phật thì có ba cách niệm. Một là quán tưởng, nghĩa là dựa theo thập lục quán kinh để quán. hoặc chuyên quán tướng bạch hào, hoặc chỉ quán thân Phật một trượng sâu, hay thân tám thước, hoặc quán pháp thân rộng lớn và quán trọn vẹn 16 phép quán. Hai là quán tượng, tức là đối trước hình tượng Phật, tượng tướng hảo, quán minh của Phật, vân vân. Ba là trì danh, tức là nhất tâm xưng niệm thánh hiệu A Di Đà Phật. Ba cách niệm này tuy cách thức khác nhau, nhưng đều cần phải có lòng tin chân thành, nguyện thiết tha thì mới cảm ứng đạo giao cùng Đức Phật được, mới có thể chắc chắn trong đời này đi khỏi cõi ta bà này, sanh sang cõi cực lạc kia. Trong bốn thứ niệm Phật này, chỉ có thật tướng niệm Phật là đệ lý sâu xa nhất, nhưng chẳng dễ gì tu được. Do cậy vào giới định huệ và sức tham cứu, quán chiếu, soi xét của chính mình, chứ không có tha lực nào khác phụ trợ. Nếu chẳng phải là hạng túc căn chính mùi, thì ngộ còn chưa dễ gì đạt được, huống là thật chứng. Chỉ có trì danh niệm Phật thực hiện dễ dàng nhất, thành công nhanh nhất. Nếu có thể nhiếp trọn sâu căn tịnh niệm liên tục, ắt sẽ đích thân chứng được niệm Phật tâm muội ngay trong đời này, làm chung chắc chắn vãng sanh thượng phẩm. Dẫu căn cơ hèn kém, chưa chứng được tâm muội, chỉ dùng lòng tin chân thành trì danh hiệu Phật như con với mẹ, luôn luôn chẳng gián đoạn, đến khi lâm chung cảm ứng đạo giao, nương theo Phật từ lực đến nghiệp vãng sanh. Chúng sanh đời mạt chỉ có pháp này để nhờ cậy, nếu không chỉ giao được cá nhân cho đời sau, khó đạt được lợi ích thật sự. Nếu có thể chí tâm trì niệm, niệm đến khi toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm, không niệm mà niệm, niệm mà không niệm, tâm lẫn Phật cùng tỏ rằng là cùng mất hẳn, thì diệu lý thật tướng sẽ hiện rõ rành rành, y báo trên báo cõi Tây Phương trực để hiện trọn vẹn. Tuy trì danh nhưng đạt thật tướng sâu xa, chẳng quán tưởng mà đích thân thấy được Tây Phương. Pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, được lợi ích sâu xa nhất, lợi lạc nhất cho kẻ đồng căn trong đời mạt pháp, thọ thích lớn lao bản hoài xuất thế của Như Lai. Vì thế từ xưa hằng chi thức bằng nhiều điều chuyên chú nơi một môn trì danh. Đây là nói đại lực về cách niệm tha Phật vậy. Còn như niệm từ Phật lẫn tha Phật thường được gọi là thiền tịnh song tu. Tuy có người chuyên khấn câu người niệm Phật là ai để mong bệnh tâm kiên tâm, chẳng chú trọng tín nguyện cầu sanh. Tuy tờ hồ thiền tịnh song tu, nhưng thật ra là có thiền chẳng có tịnh. Đã không có tín nguyện sẽ không có cách nào cây vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh được. Nếu chưa đạt đến địa vị nghiệp tận tịnh không, vẫn chẳng thể kỳ vào tư lực để liễu sanh thoát tử. Do vậy biết, đối với thiền tịnh song tu, chỉ hàng người có đầy đủ tín nguyện sâu xa mới có thể đạt được lợi ích. Nếu không, đương nhiên chẳng bằng chuyên dốc sức nơi một môn trì danh hiệu Phật. Trích dẫn Ân Quan Pháp Sư Vân Sao Tục Biên Quyển Hạ, lời tựa cho bộ Di Đà Thánh Điển. Khai thị số 7. Tổ sư Ân Quang so sánh phương pháp trì danh niệm Phật và quán tưởng niệm Phật. Một pháp niệm Phật ước có bốn thứ là trì danh, quán tưởng, quán tưởng và thật tướng. Trong bốn pháp này chỉ có một pháp trì danh nhiếp thọ căn cơ phổ biến nhất, hạ thủ dễ dàng nhất, chẳng đến nỗi khởi ma sự. Như muốn quán tưởng thì phải đọc kỹ quán kinh, biết sâu xa tâm này làm Phật, tâm này là Phật, và tâm tịnh Phật hiện, cảnh chẳng từ bên ngoài đến, duy tâm sở hiện, chẳng sanh chấp trước, thì cảnh càng thêm sâu màu, tâm càng thêm tinh nhất. Làm được như vậy thì sự ích của việc quán tưởng thật chẳng nhỏ nhoi. Nếu quán cảnh không thuần thục, chẳng rõ lý luận, do tâm bụng chộp vọng động muốn cảnh hiện gấp, thì toàn thể là vọng, đều chẳng tương ứng với cả Phật lẫn tâm, liền đọa vào thai ma. Do vậy vọng động muốn thấy cảnh, tâm càng thêm vọng động, ắt đến nỗi khơi động nhiều kẻ oan gia hiện ra cảnh giới. Nhân địa lúc ban đầu đã không thật, làm sao biết những cảnh đó do ma nghiệp hiện ra cho được. Bèn sinh lòng hoan hỷ lớn, tình chẳng tự yên, ma bèn dựa thân, mất trí thành cuồng. Dẫu có Phật sống hiện thân cứu độ cũng không làm gì được. Hãy nên tự lượng căn tánh, chớ có ham cao xa, đến nỗi cầu được lợi ích lại trở thành tổn hại. Thiện đạo hòa thượng nói: chúng sanh đời mật pháp, thần thức chung chinh, tâm thô cảnh tế, quảng khó thành tựu. Vì thế Đại Thánh Bí Mẫn riêng khuyên chuyên trị danh hiệu, vì xưng danh dễ dàng, niệm Phật liên tục bèn được sanh. Thật chỉ sợ có kẻ chẳng khéo dụng tâm, đến nỗi lật vào ma cảnh. Hãy nên tự suy xét tường tận. Lại nữa, chí thành khẩn thiết chính là pháp mầu nhiệm để tiêu trừ sự vọng động bộc chộp ma cảnh. Hãy nên tận tâm giúp sức mà hành thì may mắn lắm. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Vân Sao Tăng Hoằng Chánh Biên quyển 1, thư trả lời cư sĩ Ngô Hy Chân, lá thư số 1. Khai thị số 8. Tổ sư Ấn Quang so sánh giữa phương pháp trì danh niệm Phật và thật tướng niệm Phật. Được dự pháp hội Lăng Nghiêm, mừng rỡ may mắn không ngần. Một pháp quán tưởng nếu không hiểu rõ đạo lý, không thông thuộc quán cảnh, tâm vọng động mong gấp đạt được, không có chí vững vàng chẳng dời, ác sẽ bị tổn hại nhiều, lợi ích ít. Còn về thật tướng niệm Phật, chính là diệu hạnh theo đường lối thông thường của hết thảy pháp môn trong cả một thời giáo hóa của Đức Phật, như pháp chỉ quán của Tông Thiên Thai, pháp thăm cứu hướng thượng của nhà thiền đều là nó cả. Tức là niệm Đức Phật Thiên Chân nơi tự tánh vậy. Kinh Lăng Nghiêm thực sự là pháp niệm Đức Phật nơi thật tướng thiết yếu nhất. Lại như trì danh niệm Phật, quyết chí cầu sanh cực lạc, là vô thượng đại giáo, sao có thể nói gì cho được. Mới thuộc đầu mà đã nêu bày cái tâm, biện định cái thấy, thì chỉ e coi vọng là chân, hiểu lầm tin tức. Đợi đến khi ngộ rồi, hãy chỉ bày ấm, nhập, giới, đại đều là như lễ tạng diệu chân như tánh. Bèn biết pháp nào, sự nào cũng đều thuộc thật tướng. Đã ngộ thật tướng thì chọn chẳng thấy tìm được cái tướng của ấm, nhập, giới, đại, mà ấm, nhập, giới, đại bày ra la liệt cũng chẳng ai gì. 25 pháp viên thông đã dạy đó, ngoại trừ pháp viên thông của Ngài Thế Chí là pháp dạy thắng vào trì danh, và kim cả ba pháp niệm Phật kia, những pháp khác đều là pháp môn niệm thật tướng Phật. Niệm Đức Phật nơi thật tướng như thế nói có vẻ dễ dàng, nhưng tu chứng thật là khó nhất trong những điều khó. Nếu không phải là bậc đại sĩ Tế Lai, ai có thể tự chứng ngay trong đời này? Do khó như vậy nên đặc biệt khuyên nhủ khen người pháp trì danh niệm Phật. Hiểu rõ điều này rồi mà vẫn muốn kêu vào tư lực để động hoặc chứng chưng khôi phục tâm tánh vốn có, chẳng chịu sanh lòng tin phát nguyện chấp trì Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, quyết chẳng có lẽ ấy. Do thật tướng chọn khắp hết thầy pháp, một pháp trị danh là một đại pháp môn. Sự chính là lý, tuy cạn mà sâu. Tu chính là tánh, tâm phàm phu chính là tâm Phật vậy. Do trì danh biết được thật tướng ngay nơi thể, lợi ích ấy rộng sâu. Ngoài cách trì danh cứ chuyên tu thật tướng, thì trong vạn người có được hai ba kẻ thật chứng. Nếu được quả báo như Tô Đôn Pha, Tăng Lộ Công, Trần Trung Tú, Vương Tập Bằng vân vân, vẫn còn là bậc thường. Một sự liễu sanh thất tử hả có thể dùng chí to lề lẹ lớn lao để hoàn thành được ư? Hãy nên tự suy xét cặn kẽ thì biết lý thật tướng chẳng thể không biết. Dứt lòng nghiên cứu lăng nghiêm thì phạm thánh nhân quả mê ngộ tu chứng, dù sự hay lý đều rõ như xếp ngọn lửa. Tự lực, Phật lực, trì danh, thật tướng, lợi ích lớn nhỏ cũng đôi ràng như xếp ngọn lửa. Vì thế, dù là mình hay người đều mong lấy trì danh để tu thật tướng, quyết chẳng đến nỗi hãm cao chuộng xa, bỏ pháp trì danh tu thật tướng, khiến cho uổng có tâm tu nhưng chẳng chứng quả. Trích dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên, thư trả lời cư sĩ Ngô Huy Chân, lá thư số 2.